Trung Quốc bác yêu cầu của Việt Nam không rút giàn khoan 981. Trung Quốc hôm nay bác yêu cầu lần thứ hai của Việt Nam trong năm, đòi Bắc Kinh rút giàn khoan và hủy các kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la của Bắc Kinh từng là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Việt-Trung hồi năm 2014 khi Bắc Kinh kéo vào hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình bạo động bài Trung trên cả nước, khiến nhiều người bị bắt, bị tuyên án và dẫn tới vài trường hợp người Việt trong và ngoài nước tự thiêu phản đối Trung Quốc. Việt Nam nói, từ tối ngày 3 tháng 4, giàn khoan này di chuyển vào khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để tác nghiệp, nơi mà hai nước Việt-Trung đang đàm phán phân định lãnh hải. Tại cuộc họp báo hôm qua, 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Bình nói, Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý đối với khu vực này bằng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó. Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng chiều ngày 5 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Đáp phản ứng của Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay khẳng định, hoạt động của giàn khoan 981 là hoạt động thăm dò thương mại bình thường, nằm trong vùng lãnh hải không có tranh chấp, thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Hồng Lỗi nói, chúng tôi hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này, nhưng không nêu đích danh Việt Nam. Hà Nội trong năm nay đã hai lần lên tiếng phản đối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông, lần đầu hồi tháng Giêng, giữa bối cảnh ban lãnh đạo của Việt Nam thay đổi nhân sự mới. Lãnh đạo Việt Nam lâu nay bị chỉ trích là nhu nhược, yếu ớt trước những sự lấn lướt ngày càng hung hăng, ngang ngược từ Bắc Kinh, một yếu tố góp phần làm gia tăng sự bất mãn và mất niềm tin nơi công chúng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam Philippines phản đối hải đăng của Trung Quốc ở Trường Sa. Việt Nam lên án việc Trung Quốc vừa khởi sự vận hành hải đăng tại một trong những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trên quần đảo Trường Sa là phi pháp và vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55 mét trên đá Subi hôm 5 tháng 4 để theo dõi tàu bè qua lại. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, 7 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Vẫn theo lời ông, một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại lời phản đối ngoại giao lâu nay của Hà Nội rằng chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều ngày 7 tháng 4, đại diện của Bộ đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Cùng lên tiếng phản đối với Việt Nam trong ngày 7 tháng 4, Philippines tố cáo hải đăng của Trung Quốc vận hành ở đá Subi gây phương hại cho hòa bình, an ninh khu vực. Phát ngôn nhân George Jose của Bộ Ngoại giao Philippines nói, Manila phản đối tất cả các hành động này của Bắc Kinh vì vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN hồi năm 2002. Ông Jose tố cáo, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là những nỗ lực nhằm củng cố và xác quyết tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ ra trên hải lộ huyết mạch giàu tài nguyên nhưng cũng đầy tranh chấp này. Theo phát ngôn nhân Charles Jose, Manila kêu gọi Bắc Kinh ngừng có thêm hành động làm leo thang căng thẳng Biển Đông, trong lúc cương quyết theo đuổi nỗ lực tìm giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ đối với các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong khu vực. Philippines đã đệ đơn kiện bản đồ chính loạn của Bắc Kinh lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Hay nhờ phân xử. Việt Nam nhiều lần tố cáo Bắc Kinh ngang ngược lấn chiếm chủ quyền nhưng không kiện Trung Quốc, dù bày tỏ ủng hộ hành động của Philippines. Bắc Kinh trong tuần này tuyên bố ngọn hải đăng ở đá Subi mang mục đích thương mại, phục vụ cho lợi ích của tất cả các nước cả trong và ngoài khu vực. Phát ngôn nhân Lục Khảng hôm 5 tháng 4 nói, Trung Quốc đang nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ và sản phẩm công ích cho lưu thông trên Biển Đông để đảm bảo và hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải trong vùng. Công trình thi công hải đăng ở đá Subi, Trường Sa khởi sự từ tháng 10 năm ngoái và hoàn thành hồi thứ Ba tuần này. Cả Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền tại đá Subi, nơi đang bị Trung Quốc kiểm soát. Bắc Kinh đã xây đảo nhân tạo trên đá Subi và trên 6 bãi san hô khác cũng ở Trường Sa để xác quyết chủ quyền. Năm ngoái, Trung Quốc loan báo là cũng sẽ cho xây hải đăng trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Cả hai nơi này, cả Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền. Malaysia tố cáo lãnh hải của họ bị các tàu cá Việt Nam xâm phạm nhiều nhất. Dựa trên số liệu các vụ bắt giữ của cơ quan chức năng Malaysia ở Biển Đông, Bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia Shahidan Kassim ngày 8 tháng 4 cho hay, trong tổng số 273 vụ bắt giữ từ năm 2010 tới tháng 2 năm nay, thì các tàu cá Việt Nam chiếm phần lớn với 252 trường hợp. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra hôm 5 tháng 4, khi 4 tàu cá Việt cùng 24 thuyền viên tuổi từ 16 tới 56 bị cơ quan thực thi hàng hải Malaysia chặn bắt trong vùng biển Kemanaman, tịch thu gần 500 kg hải sản. Vụ việc đang được điều tra. Nếu bị tuyên là có tội, các chiếc tàu này có thể bị tịch thu và các thuyền viên có thể bị phạt lên tới gần 130.000 đô la. Trước đó, hồi cuối tháng 3, giới hữu trách Malaysia đã bắt giữ 25 ngư dân Việt trên 3 chiếc tàu, tịch thu ngư cụ và sản lượng đánh bắt. Đầu tháng 3, Malaysia chặn bắt 42 thuyền viên Việt Nam cùng 3 chiếc tàu, tịch thu hơn 8 tấn hải sản, trị giá trên 48.000 đô la. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi chính thức trước thông tin này. Trung Quốc đề nghị không đưa tranh chấp lãnh hải vào thượng đỉnh G20. Trung Quốc nói thượng đỉnh G20 do Bắc Kinh chủ trì năm nay chớ nên đề cập tới các vấn đề chính trị như tranh chấp lãnh thổ mà chỉ nên tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Vương Nghị hôm nay là một phát súng cảnh cáo trước sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Bắc Kinh trong năm nay. Thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Dù không chỉ ra cụ thể quốc gia nào, nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, nếu một số nước nào đó vì các mục đích chính trị đưa những vấn đề tồn động từ lịch sử hay tranh chấp về lãnh thổ chủ quyền vào thượng đỉnh G20, thì chẳng những không giúp ích cho giải pháp mà còn tác động tới tình hình và ổn định khu vực. Và vì thế, là một việc chớ nên làm. Trung Quốc trong quá khứ từng nỗ lực đẩy các quan ngại về tranh chấp Biển Đông ra khỏi các cuộc họp khu vực với các nước ASEAN. Bắc Kinh nhất mực phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và kêu gọi giải quyết tranh chấp qua các cuộc thương lượng song phương, trực tiếp giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Bắc Kinh cũng nhiều lần cảnh cáo Hoa Kỳ và các cường quốc đứng ngoài cuộc tranh chấp, chớ nhúng tay can thiệp.
Mỹ đưa quân đến 5 căn cứ Philippines vì quan ngại Trung Quốc. Mỹ đã quyết định triển khai binh sĩ tới 5 căn cứ quân sự Philippines do ngày càng lo ngại về sự phô bày thanh thế của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền gay gắt liên quan đến nhiều nước kể cả Việt Nam. Các báo Mỹ International Business Times và Air Force Times cho hay ngũ giác đài sẽ đầu tư đáng kể vào các dự án nêu trên để tăng mạnh năng lực, và Mỹ sẽ lập các cơ sở hậu cần lâu dài để hỗ trợ các đợt triển khai luân phiên. Thủy quân lục chiến của Mỹ cũng sẽ tham gia hoạt động này. Trước đây, chính phủ Philippines từng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ. Các căn cứ Mỹ đã đóng cửa vào năm 1992, nhưng nay Manila lại hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ do những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Philippines và Mỹ đã tăng tốc các hoạt động hợp tác quân sự trong thời gian gần đây. Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia hôm 8 tháng 4 cho hay Mỹ đã phân bổ hơn 120 triệu đô la viện trợ quân sự cho Philippines năm nay, con số lớn nhất trong 15 năm qua, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở Biển Đông. Đến nay, Manila đã nhận được 79 triệu đô la trong tổng số vừa kể. 42 triệu đô la còn lại được cấp từ sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter công bố hồi năm ngoái. Đại sứ Kuizia cũng cho hay Philippines đang đàm phán với Mỹ để mua tàu tuần tra hạng nhẹ lớp Hamilton thứ tư để tăng cường năng lực tuần tra biển của nước này. Theo sáng kiến an ninh hàng hải Mỹ-Đông Nam Á, với ngân sách 425 triệu đô la, Mỹ sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ cho Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong vài năm. Phía Việt Nam chưa công bố sẽ nhận khoản trợ giúp trị giá bao nhiêu trong khuôn khổ sáng kiến này, còn theo một bản báo cáo được Tòa Bạch Ốc công bố hồi tháng 11 năm 2015, Mỹ sẽ tăng trợ giúp cho Việt Nam lên 19,6 triệu đô la trong tài khóa 2015 để giúp phát triển năng lực hàng hải và có thể mở rộng trợ giúp lên đến 20,5 triệu đô la trong năm 2016. Báo cáo cho hay Mỹ đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ sự trợ giúp cho Việt Nam, Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên mở rộng huấn luyện và thao dượt tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Mối quan ngại to lớn về các mối đe dọa của Trung Quốc sau khi nước này quân sự hóa một số thực thể trên Biển Đông đã đưa Việt Nam, Philippines và Mỹ xích lại gần nhau hơn trong các hoạt động quốc phòng. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói Trung Quốc sẽ chỉ mất vài tháng là có thể đạt được sức mạnh tấn công quân sự đáng kể ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền toàn phần hoặc một phần. Ông Clapper viết trong một bức thư được hãng tin CNBC công bố tuần này rằng căn cứ vào tiến độ và quy mô xây dựng tại các tiền đồn, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự, cũng như trợ giúp cho sự gia tăng hiện diện của Hải quân và Cảnh sát biển của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016. Ngoại trưởng Singapore nói căng thẳng Biển Đông leo thang ai cũng thua. Phát biểu trước Quốc hội Singapore hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng nước này tiến sĩ Vivian Balakrishnan kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần tìm kiếm các biện pháp phi quân sự để giải quyết các tranh chấp. Ông nói, chúng tôi thúc giục các bên cam kết không quân sự hóa, kiềm chế và tránh sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Singapore cũng nhận xét rằng tất cả chúng ta đều thua cuộc nếu các căng thẳng gia tăng. Vì vậy, điều quan trọng là duy trì đối thoại cởi mở về các vấn đề đáng quan tâm chung, ngăn ngừa các vấn đề gây bất hòa, không để chúng phủ bóng đen lên mối quan hệ tổng thể ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Điều này mâu thuẫn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines. Singapore không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng là một nước nhỏ, nước này có lợi ích sống còn trong việc đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, theo lời Ngoại trưởng của Singapore. Ông cũng nhấn mạnh, Singapore không thể chấp nhận việc người mạnh là người đúng. Ngoại trưởng Balakrishnan cho biết thêm quan điểm của nước này là ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục cam kết làm việc để tiến tới thực thi đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như sớm hoàn tất quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Tiến sĩ Balakrishnan nói, theo DOC, các bên đã bắt đầu lập đường dây nóng giữa các bộ ngoại giao của ASEAN và Trung Quốc về các vấn đề hàng hải khẩn cấp. Về công tác soạn thảo COC, Ngoại trưởng của Singapore cập nhật rằng các bên đã nhất trí đối với báo cáo về danh sách các thành phần của đề cương sơ bộ về COC, cũng như nhất trí thảo luận báo cáo về danh sách các vấn đề trọng yếu và phức tạp. Ông cho biết không có tiến bộ về đề xuất không sử dụng vũ lực trước do Việt Nam nêu lên. Singapore đã bày tỏ ủng hộ đề xuất này. Nhưng ông cũng lưu ý, dù vậy Trung Quốc đã ký hiệp ước thân thiện và hợp tác, theo đó các bên cam kết kiềm chế không đe dọa hay sử dụng vũ lực. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Ngoại trưởng Balakrishnan nhận định, tuy có những mối cạnh tranh giữa hai cường quốc, song họ sẽ không lao vào đối đầu tổng lực vì có những lợi ích chung và có hai nền kinh tế đan cài vào nhau. Ông cũng nói, Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp và những tranh chấp lâu năm với Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ và là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ông bày tỏ hy vọng tất cả các cường quốc này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để xử lý các vấn đề thuộc lợi ích chung và tránh những đối đầu trực diện cũng như gây mất ổn định.